Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, thứ Năm, ngày 5 tháng 10, trong Chủ nhật 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chớ những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng mà chúng ta nghe công bố trong ngày thứ Năm đầu tháng hôm nay mời gọi chúng ta dõi tầm mắt về một phương trời, nơi đó cánh đồng lúa chín đang chờ thợ gặt. Kiểu nói cánh đồng lúa chín chính là cách diễn tả của tin mừng về những con người đang cần được đón nhận tin mừng cứu độ, nhưng lại không có những người được sai đi. Chúng ta cầu nguyện để Chúa sai chúng ta đi, và Chúa sai nhiều người nữa trở thành những kẻ đi gặt lúa cho Chúa. Việc đầu tiên mà người Kitô hữu phải làm và có thể làm, đó chính là cầu nguyện cho ơn Thiên Chúa. Chúa nói, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về. Chính Thiên Chúa là chủ mùa gặt. Chúng ta cầu nguyện để có nhiều người quảng đại dâng hiến đời mình đi thu hoạch trong cánh đồng truyền giáo. Cánh đồng đó bát ngát bao la, biết bao người chưa nhận biết, chưa một lần được nghe loan báo danh của Đức Kitô. Ngay cả những anh chị em sống chung quanh chúng ta, biết bao người chưa nhận biết Đức Kitô là cứu Chúa. Hội thánh tự bản chất là loan báo tin mừng. Làm sao để lời tin mừng được công bố, được loan báo tận chân trời góc biển? Làm sao để muôn dân trở thành người môn đệ của Đức Kitô? Mỗi chúng ta phải ý thức ơn gọi loan báo tin mừng của mình. Ơn gọi đó chúng ta đón nhận từ khi chịu phép rửa. Việc loan báo tin mừng, việc làm chứng cho Chúa Kitô, không phải là sứ mạng riêng của hàng giáo phẩm, của các giám mục, linh mục hay tu sĩ, mà đó là ơn gọi của tất cả và từng Kitô hữu chúng ta. Mỗi người đều phải loan báo tin mừng. Việc loan báo tin mừng không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống. Đó là một thách đố mỗi ngày. Chúa nói, Thầy sai anh em đi như chiên non đi vào giữa bầy sói. Chúng ta như những chiên non ngơ ngác, nhưng xung quanh ta là sói rừng hung bạo. Sói rừng của những tên phản Kitô, sói rừng của tinh thần tục hóa, sói rừng của những cách hành xử hoàn toàn theo kiểu con người, sói rừng của những thang giá trị không phù hợp với tin mừng, sói rừng của những thế lực đang muốn làm cho người tín hữu, làm cho đời sống của hội thánh bị đè bẹp. Làm sao để có thể loan báo tin mừng? Đức Giêsu đã báo trước sứ mạng đó khó khăn biết bao. Thầy sai anh em đi như chiên non vào giữa bầy sói. Hành trang của người môn đệ không phải tiền bạc, không phải bất cứ một sự bảo đảm nào, nhưng là lòng tín thác. Sứ điệp người môn đệ mời gọi để loan báo, đó là sứ điệp bình an. Đi đến đâu hãy nói rằng bình an cho nhà này. Xin cho mỗi chúng ta, dù ý thức hay chưa ý thức đủ, chúng ta đừng bao giờ quên sứ mạng loan báo tin mừng của Hội Thánh, sứ mạng loan báo tin mừng của từng Kitô hữu. Và xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta trong ơn gọi đặc thù trong hoàn cảnh sống riêng của mỗi người, chúng ta loan báo triều đại nước tin Chúa. Chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô và đời sống của chúng ta trở nên chứng tá sống động, trở nên lời giảng để công bố tin mừng nước trời. Lạy Chúa, xin chúc lành cho mỗi chúng con. Xin biến đổi chúng con để đời sống chúng con là một lời giảng, đời sống chúng con là một chứng tá giới thiệu Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.
Con bước theo Thầy những nẻo đường thanh thang, đường vào đô thị, đường về cả quân làng. Con bước theo Thầy những nẻo đường yêu thương, đường tâm xa dẫn con về tinh quang. Con đường trần thế một lần hãy bước đi, con đường thật tự, con đường cứu độ, đường lên gian thế gặp bên khốn khó. Đường vào cửa hẹp nhọc nhằn gian nan, con đường thầy đi, con đường hy sinh, dâng hiến thân mình cho người vui tái sinh. Con bước theo Thầy những nẻo đường thanh thang, đường vào đô thị, đường về cả quân làng. Con bước theo Thầy những nẻo đường yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đăng viện Cát Minh Sài Gòn mừng 150 năm ngày sinh Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Thánh Teresa đã khám phá ra con đường thơ ấu thiêng liêng, làm việc nhỏ với tình yêu lớn. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã nhấn mạnh điều trên khi Ngài chủ tế thánh lễ mừng 150 năm ngày sinh Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu tại Đăng viện Cát Minh vào lúc 17:30, Chủ nhật ngày 1 tháng 10 vừa qua, tại nguyện đường của dòng kính Cát Minh Sài Gòn. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có 6 linh mục, các tu sĩ nam nữ và rất đông đảo dân chúa từ khắp nơi. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc đến việc Thánh Teresa đã để lại con đường thơ ấu thiêng liêng là một gương mẫu vừa tầm cho tất cả mọi người noi theo. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 16 vừa bắt đầu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã lượt qua cuộc đời của Thánh Teresa, một vị thánh trẻ chết lúc 24 tuổi mà có một sức cuốn hút lạ lùng đặc biệt trong hội thánh và ngoài xã hội. Con đường lên thánh của Ngài là con đường thơ ấu thiêng liêng nhỏ bé mà Chúa Giê-xu đã mời gọi. Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước trời. Đức Tổng nói, chúng ta thấy con đường của Teresa đã phải trải qua nhiều biến cố và sóng gió. Ngày từ thơ ấu, rồi ngay cả khi sống trong đăng viện kính. Đức Tổng giám mục Giuse đúc kết, ngày nay, biết bao sự xảy ra trên thế gian này đều do người ta muốn làm lớn, muốn thống trị, muốn lấn lướt người khác. Thánh Teresa đã biến đổi thế giới nhờ con đường thơ ấu. Ước gì chúng ta học được con đường này để biến đổi xã hội. Thánh Teresa đã mưa hoa hồng tình yêu, xin Ngài giúp chúng ta hoán cải, biết làm việc nhỏ với tình yêu lớn như Ngài. Cuối thánh lễ, linh mục Giuse Cao Minh Triết đã thay mặt đăng viện cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, các linh mục đồng tế và tất cả mọi người. Linh mục Giuse nhắc lại việc UNESCO chọn chị Thánh là một danh nhân như những con người bình thường khác, nhưng đối với chúng ta, giáo hội vinh danh thánh nữ, một con người tầm thường đơn sơ lại là một tiến sĩ hội thánh. Mừng 150 năm ngày sinh của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, nhà dòng sẽ luôn mở cửa để mọi người đến chiêm ngưỡng những di tích và những hình ảnh của thánh nữ. Kết thúc thánh lễ lúc 19 giờ, Đức Tổng giám mục Giuse đã làm phép các hoa hồng của cộng đoàn trước khi ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn hiện diện.
In Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tổng tôn lệnh dòng thừa sai thánh tổng. Trong buổi tiếp kiến sáng mùng 2 tháng 10 vừa qua dành cho các thành viên tổng tôn lệnh thứ 26 của dòng thừa sai thánh tổng Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ toàn dòng hân hoan loan báo tin mừng cho nhân loại. Dòng do cha Jules Chevalier thành lập ngày mùng 8 tháng 12 năm 1854. Tại Isodun, Bình Pháp. Sau đó, cha còn thành lập ngành nữ là các nữ tử Đức Bà Thánh Tâm và dòng nữ thừa sai Thánh Tâm Chúa Giê-xu, tiếp đến là các giáo dân gia đình Chevalier. Ngay từ đầu, đấng sáng lập đã nghĩ đến các tu sĩ của dòng như những thừa sai dẫn thân loan báo tình thương của Thiên Chúa trên thế giới để con người đáp trả tình thương của Chúa. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi từ chọn lựa trình thuật hai môn đệ trên đường về làng Emmaus như viễn tượng hướng dẫn tổng tu nghị này, và Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh hân hoan loan báo trong sứ mạng. Đức Thánh Cha nói, sau khi nhận ra Chúa Kitô phục sinh, các môn đệ Emmaus mau lẹ ra đi trở lại Jerusalem và thuật lại những gì đã xảy ra. Anh em đã chọn khẩu hiệu cho tổng tu nghị này là từ Ego đến Ego, nghĩa là từ bản thân đến tiếng vang, đến căn nhà chung, đến gia đình, cộng đoàn, công trình tạo dựng. Đó là một sự diễn tả mạnh mẽ và là một dấn thân cho tương lai của anh em, đặc biệt đối với sự phân định về những loại sứ vụ mới mà anh em đang mở ra. Những thách đố không thiếu như các vị tử đạo trong dòng anh em chứng tỏ, và và nhiều lĩnh vực bác ái mà anh em đã được kêu gọi thực hiện tại Nam Châu. Những người nghèo, người di dân, bao nhiêu lầm than và bất công trên thế giới tiếp tục diễn ra, đang đặt những câu hỏi cấp thiết cho chúng ta. Đứng trước những điều ấy, anh em đừng sợ để mình được lòng cảm thương của Thánh Tâm Chúa Kitô thúc giục dẫn thần. Như vị sáng lập dòng anh em đã nói, hãy để Chúa yêu thương qua anh em và biểu lộ lòng thương xót của Chúa qua lòng từ nhân của anh em. Và hãy can đảm thi hành điều đó như Ngài đã làm khi chấp nhận sứ vụ tại miền Melanesia và Micronesia, mặc dù sức lực giới hạn, để cho mình được sự dịu dàng không thể chống cự được của Thánh Tâm Chúa uốn nắn, thay đổi và nhiều khi đảo lộn cả những dự án và kế hoạch của mình nếu cần. Và Đức Thánh Cha kết luận, cảm ơn anh em vì những gì anh em đã và đang làm. Hãy hăng hái tiếp tục công trình của anh em. Hãy xa tránh sầu muộn là mối mọt làm hư hỏng đời sống bản thân và đời sống thánh hiến. Thứ sầu muộn làm xuống tinh thần. Nó không phải là sự buồn bã vì phóng hối. Theo niên giám năm 2022 của Tòa Thánh, dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giê-xu có khoảng 1.600 tu sĩ, trong đó có gần 1.200 linh mục hoạt động tại 154 nhà trên thế giới.
Tin Armenia. Các tín hữu Armenia cầu nguyện trước cuộc tấn công của Azerbaijan. Chủ nhật ngày 1 tháng 10 vừa qua, trên toàn nước Armenia và tại tất cả các nhà thờ Armenia trên thế giới đã cầu nguyện cho nhân dân miền Nagorno-Karabakh và dân chúng đang đau khổ tại đây vì cuộc tấn công của quân Azerbaijan. Tại Ermenie Azerin, trụ sở Tòa Tổng Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông truyền gần thủ đô Yerevan của Armenia, Đức Tổng Thượng phụ Karikin thứ hai đã chủ sự thánh lễ và buổi cầu nguyện. Trong bài giảng, Ngài nói đến những diễn tiến tình trạng thê thảm về chính trị và quân sự tại Nagorno-Karabakh trong những ngày gần đây, và cả sự sống còn của Cộng hòa Armenia cũng bị đe dọa. Đức Karikin tỏ ra xúc động về thái độ bất động của cộng đồng quốc tế trước thảm trạng của dân Armenia và cả chính phủ nước này. Ngài tỏ ra cảm thông đối với những cuộc biểu tình của dân Armenia phản đối lập trường của chính phủ trong vụ này. Nguy cơ đánh mất chủ quyền và quốc gia riêng thường được thảo luận và không thể phủ nhận. Đức Tổng Thượng phụ nói rằng, đứng trước sự gây hấn và xâm lăng đẫm máu của Azerbaijan, vốn khó có thể hài lòng với việc chinh phục miền Nagorno-Karabakh. Điều cần thiết nhất là tăng cường sự gắn kết dân tộc. Ngài nói thêm rằng, kinh nguyện cho miền Karabakh không phải là một kinh nguyện tăng chế, nhưng là an ủi và hy vọng. Hy vọng từ cuộc khủng hoảng hiện nay, nhà nước và giáo hội được củng cố quan hệ giữa hai bên. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đặc biệt kêu gọi hòa bình cho vùng Nagorno-Karabakh. Đã có 65.000 người Armenia từ vùng này đã phải chạy về Cộng hòa Armenia để lánh nạn. Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại giữa các phe lâm chiến để sớm tìm được giải pháp hòa bình.
Tin Roma. Công bố bản trả lời của Đức Thánh Cha về năm nghi vấn của năm Hồng Kỳ. Chiều 2 tháng 10 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố câu trả lời của Đức Thánh Cha Francisco cho năm nghi vấn do năm Hồng Y nêu lên liên quan đến lập trường của giáo hội về vấn đề chúc lành cho những cặp đồng phái, truyền chức linh mục cho phụ nữ, v.v. Năm Hồng Y là Walter Brandmuller, người Đức, 94 tuổi, nguyên giám đốc viện sử học của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Raymond Bocke, 75 tuổi, người Mỹ, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Quang Sandoval, 90 tuổi, người Mexico. Đức Hồng Y Robert Sara, 78 tuổi, người Guinea Equatorial, nguyên tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Sau cùng là Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, dòng Đông Bosco, 91 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Hồng Kông. Năm Hồng Y đã gửi bản nghi vấn cho Đức Thánh Cha vào ngày 10 tháng 7. Nhưng không thấy Đức Thánh Cha trả lời. Các vị viết lại câu hỏi vào ngày 21 tháng 8 năm nay, gửi lại cho Đức Thánh Cha, nhưng cả lần này cũng không thấy trả lời, nên các vị công bố bản câu hỏi sáng mùng 2 tháng 10. Ban chiều cùng ngày, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố bản trả lời của Đức Thánh Cha ghi ngày 11 tháng 7, nhưng chưa công bố trước đó. Năm nghi vấn liên quan đến việc trình bày mặc khải của Chúa chúc lành cho những cặp đồng phái, đồng hành hay hiệp hành tính, được Đức Thánh Cha coi là yếu tính của giáo hội. Vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ. Sau cùng là điều kiện thiết yếu tiên quyết để được tha thứ trong tòa giải tội là ăn năn thống hối. Nhiều lần Đức Thánh Cha nhấn mạnh phải luôn luôn tha thứ trong tòa này mà không nói đến điều kiện tiên quyết vừa nói. Ngài nói, dĩ nhiên sự thống hối là cần thiết, nhưng chúng ta không phải là chủ nhân mà chỉ là những người quản lý khiêm tốn các bí tích, nuôi dưỡng các tín hữu. Lo âu của năm vị hồng y là xu hướng giải thích mặt phải của Chúa theo những bối cảnh văn hóa và lịch sử thịnh hành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự tiến triển trong việc giải thích mặt phải. Ví dụ, ngày xưa nạn nô lệ được chấp nhận, nay không còn như vậy. Giải thích mặt phải được đào sâu hơn. Nguyên tắc ở đây là ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người. Về việc chúc hôn cho những cặp đồng tính luyến ái, Đức Thánh Cha không phủ nhận, nhưng kêu gọi sự phân định và khôn ngoan của các vị mục tử, làm sao để tránh hiểu lầm đó là một thứ hồn phối, coi như ngang hàng với bí tích hồn phối. Người xin chúc lành phải tỏ lời cầu xin Chúa phù trợ để sống tốt đẹp hơn. Nhưng Đức Thánh Cha bác bỏ việc hội đồng giám mục hoặc giám mục giáo phận ban hành quy luật về việc này. Về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, Đức Thánh Cha không xác quyết, không đồng ý, không phủ nhận. Ngài nhấn mạnh chức linh mục chung của mọi tín hữu đã chịu phép rửa, sự bình đẳng của chức linh mục này với chức linh mục thừa tác. Trong lĩnh vực này, có công thư của Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai năm 1994, long trọng khẳng định giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đức Thánh Cha Francisco nhận xét, Đức Gioan Paulo thứ hai không tuyên bố từ ngay tòa, cần phải nghiên cứu thêm về vấn đề này.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh. Hôm 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Sordano Bicciotti, dòng Don Bosco, làm tân chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, kế nhiệm Đức Cha Nunzio Galantino, 75 tuổi, về hưu và mãn nhiệm kỳ 5 năm trong chức vụ này. Cha Bicciotti, năm nay 48 tuổi, cho đến nay là phó tổng thư ký của cơ quan APSA. Cha đậu cao học thần học linh đạo tại Đại học Giáo hoàng Salesianum của dòng Don Bosco ở Roma và từng làm giám đốc tổ chức Don Bosco Thế giới ở Lugano, Thụy Sĩ và nhiều tổ chức khác của dòng. Hồi tháng Giêng năm nay, cha được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó tổng thư ký của cơ quan APSA. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ cung cấp các phương tiện làm việc cho giáo triều Roma, trả lương cho các nhân viên, quản trị các động sản và bất động sản của tòa thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Galantino cho biết, những năm gần đây, nhiệm vụ của cơ quan APSA gia tăng đi xa hơn việc quản trị thông thường các tài sản của tòa thánh. Qua một tự sát hồi năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã chuyển một số thẩm quyền của phủ quốc vụ khanh tòa thánh cho APSA, thực tế là quản trị luôn các tài chánh trước kia thuộc phủ này. Ngoài ra, APSA cũng phải quản trị nhà thương đảo Tiberina, trước đây thuộc dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa ở Roma. Tin Finner, Áo Quốc. Lần đầu tiên từ 13 năm nay, một tu sĩ dòng Ngôi Lời Trung Âu khấn trọn. Lần đầu tiên từ 13 năm nay, một tu sĩ dòng Ngôi Lời, tỉnh dòng Trung Âu, tuyên khấn trọn đời. Đó là thầy Emmanuel Huemer, 38 tuổi, đã tuyên khấn vĩnh viễn trong thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gabriel ở Finner, Bình Áo. Hôm 2 tháng 10 vừa qua, thầy cũng là tu huynh đầu tiên tại Áo từ 18 năm nay, khấn trọn đời. Cha Christian Strand, đệ trên giám tỉnh, đã nhận lời khấn. Do ý muốn của các đệ trên dòng, thầy Huemer cũng cam kết như một thừa sai Ngôi Lời, nỗ lực trong các vấn đề như công lý về khí hậu và linh đạo theo công trình tạo dựng. Thầy đã từng dấn thân trong các hoạt động xã hội ở miền Tijuana, Bắc Mexico, giáp giới với Mỹ. Tại đây có nhiều người di dân bị bỏ rơi. Ngoài ra, thầy Huemer cũng từng hoạt động trong một nhà trọ của dòng Ngôi Lời, trợ giúp những người di dân tại Santo de Agua và làm việc mục vụ cho các thổ dân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con xin dâng lên mẹ khúc ca ngọt ngào sâu lắng. Hãy dâng cho mẹ một chàng chuỗi trăng sao, đẹp tựa tơ trời cao rất cao. Lời kinh thơm ngát hương trìu mến, dâng cả thương đau lẫn ngọt ngào. Ôi những mùa hoa thơm cỏ lạ, chim hót đầu non cành chĩu quả. Đất trời rộn rã ơn vô nhiễm, mẹ của muôn loài thiên sứ ca. Hãy dâng cho mẹ một chàng chuỗi mân côi, hoa của trần gian của cuộc đời, mong manh chút phận dài năm tháng, lời kinh vẫn thắm đóa mân côi. Trong thiên nhiên, hoa hồng được xem là nữ hoàng các loài hoa, còn mẹ Maria được gọi là hoa hồng màu nhiệm. Mẹ là đấng đầy ơn phúc, được Thiên Chúa gìn giữ một cách vẹn toàn và ban ơn phúc tràn đầy, trội vượt trên mọi loài thụ tạo. Giáo hội gọi tháng mân côi là tháng của mẹ, vì mẹ đã hết lòng yêu thương và luôn che chở cho đoàn con nhỏ. Người tín hữu cũng thể hiện lòng hiếu thảo của mình qua những lời ca khen chúc tụng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Lời kinh ấy đã dẫn đưa người tín hữu đến bên mẹ, và mẹ lại dẫn đưa họ đến với Thiên Chúa. Biết bao ân phúc thiêng liêng, Đức Mẹ hứa ban cho nhân loại, qua thị kiến của chân phước Alain de La Roque rằng, kinh mân côi là dấu chỉ của ơn tiền định. Những ai trung thành đọc kinh mân côi sẽ nhận được ơn báo trước giờ chết. Mẹ ban ơn che chở và phúc lành cho những ai đọc kinh mân côi. Kinh mân côi là công cụ hữu hiệu chống lại hỏa ngục, phá tan mọi thói xấu, giảm bớt tội lỗi và chiến thắng các tà thần. Kinh mân côi là một việc lành nuôi dưỡng cho các linh hồn đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, kéo gì lòng con người khỏi đam mê thế gian, hướng ước muốn của họ về những sự đời đời. Linh hồn nào tín thác đời sống cho mẹ bằng việc lần hạt mân côi sẽ không bị hư mất. Những ai sốt sắng đọc và sống cách màu nhiệm mân côi sẽ không lo sợ trước những tai họa xảy đến. Thiên Chúa sẽ không trừng phạt người ấy bằng sự công chính của Ngài, và sẽ cho người ấy chết trong ân sủng của Thiên Chúa và được sự sống đời đời. Ai nhiệt thành đọc kinh mân côi sẽ không chết trước khi lãnh nhận các bí tích của hội thánh. Đối với những ai trung thành lần hạt mân côi sẽ được ánh sáng Chúa chiếu soi đời này và trong giờ chết. Và sau khi chết, họ sẽ được hợp đoàn cùng các thánh trên thiên quốc. Những tín hữu trung thành đọc kinh Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang nước trời. Mẹ sẽ ban những ơn cần thiết cho những ai truyền bá kinh Mân Côi. Mẹ đã nhận từ con Thiên Chúa tất cả những ai rao truyền kinh Mân Côi sẽ được triều thần thánh cầu bầu trong lúc còn sống và trong giờ chết. Ai đọc kinh Mân Côi sốt sắng sẽ được gọi là con cái mẹ và là em của Chúa Giêsu. Ai yêu mến đọc kinh Mân Côi là dấu chỉ sẽ được vinh hiển muôn đời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Mỗi lời kinh được cất lên là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã an bài cách kỳ diệu cho nhân loại có một người mẹ để truyền trao tình thương Thiên Chúa. Xưa kia, bà Eva đã lỗi phạm, trượt ngã, đánh rơi nhân loại trên con đường kiêu ngạo. Thì nay, mẹ đã bao bọc, ôm ấp nhân loại trong vòng tay dịu dàng khiêm tốn. Xưa kia, Đức Chúa đã đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng. Thì nay, mẹ đã cưu mang con Thiên Chúa trong lòng và dẫn đưa nhân loại trở về với Chúa. Mỗi lời kinh kính mừng được sướng lên là một lời hy vọng, niềm xác tín vào ơn cứu rỗi Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại qua sự thánh thiện của mẹ Maria. Chắc chắn Thiên Chúa đã chúc phúc cho mẹ thì người cũng chúc phúc cho con cái mẹ. Mỗi lời kinh kính mừng là lời ru ngọt ngào ý vị, thấm sâu vào tâm hồn người tín hữu, là một lời chữa lành những vết thương lòng, những nỗi thống khổ đang đè nặng. Qua các mầu nhiệm Mân Côi, Đức Maria dạy chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan thương xót của Chúa Giêsu. Chính trong cung lòng mẹ mà Chúa Giêsu được thừa hưởng nơi mẹ nét đẹp về phương diện nhân loại. Không ai say sưa chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô một cách trung thành như mẹ Maria. Đôi mắt tâm hồn của mẹ đã hướng về người ngay từ lúc truyền tin, khi mẹ cư mang người nhờ quyền năng thánh thần. Khi hạ sinh trẻ Giêsu nơi Bethlehem, đôi mắt mẹ đã âu yếm nhìn ngắm dung nhan con mẹ, và trong suốt cuộc đời không bao giờ ánh mắt mẹ rời xa Chúa Giêsu. Lạy mẹ Maria rất thánh Mân Côi, nhờ phúc lành của Chúa qua sự bầu cử của mẹ, xin cho cuộc đời chúng con là một đóa hoa Mân Côi tươi đẹp dâng lên mẹ, để cùng với mẹ ca ngợi và tôn vinh tình thương Thiên Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.